Kính thưa quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng quý ông bà anh chị em. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 2 năm 2024. Như thường lệ, đây là buổi cầu nguyện online hàng tuần vào mỗi tối thứ sáu. Bây giờ, khoảng khắc này, đang là những ngày cận Tết. Và lại rơi đúng vào ngày 23 tháng Chạp, ngày mà người Đạo Phật, Đạo Cao Đài Hòa Hảo, Đạo Ông Bà, hay là những tất cả những niềm tin khác, họ đang hối hả để đưa ông Táo về trời. Thế nhưng riêng tôi và quý ông bà anh chị em thì không phải vậy. Mình gặp nhau trên đường dây online này để cùng hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện tha thiết dẫn đưa các linh hồn về thiên đàng. Trong tâm tình ấy, còn tha thiết mời gọi quý ông bà anh chị em hãy sốt sắng bước vào giờ thánh. Giờ mà mình sẽ được gặp gỡ Chúa Xuân, đấng tạo dựng nên vũ trụ bao la vô cùng vô tận này. Kính mời quý ông bà anh chị em bắt đầu thinh lặng để bước vào giờ thánh. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy ngự xuống tâm hồn mỗi chúng con. Xin Ngài hãy thánh hóa và biến sa mạc tâm hồn của mỗi người chúng con đây trở thành những ốc đảo xanh tươi, tràn đầy sức sống của mùa xuân viên mãn. Lạy Chúa, trong khoảng khắc đầu tiên của buổi cầu nguyện linh thánh hôm nay, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ý nguyện của những người đã nhờ chúng con cầu xin nguyện giúp. Anh Bình ở Atlanta, Georgia, là người ngoại đạo bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Xin Chúa thương đụng chạm và chữa lành cho anh. Ông Nguyễn Khắc Thứ ở Vermont, xin được tạ ơn Chúa vì đã qua cơn nguy hiểm. Ông Ly ở Cali bị tai biến một tay rất yếu. Anh Hiếu ở Cali bị tai biến và rất yếu. Anh Mạc bị bệnh tiểu đường rất nặng, phải đi lọc máu 3 lần một tuần. Anh Chi bị ung thư phổi mới giải phẫu. Anh Trọng ở Tennessee bị ung thư phổi. Chị Dung bị yếu thận. Cháu Teresa Linda Nguyễn bị ung thư óc. Anh Đỗ Thăng bị Parkinson rất nặng. Chị Mai ở Oregon bị ung thư phổi. Anh Hải ở Cali bị tai biến rất nặng. Chị Thơ ở Cali đang hấp hối vì ung thư rất nặng. Xin Chúa thương và chữa lành, ban bình an cho tất cả quý ông bà anh chị em mà con vừa mới dâng lên. Xin Chúa cũng thương đến các cặp hiếm muộn sớm được có con. Xin Chúa cho có nhiều nhà thờ, nhà cộng đoàn trên khắp thế giới biết nhiệt thành loan truyền lòng thương xót của Chúa cho muôn dân, muôn nước. Xin Chúa hướng dẫn giới trẻ ngày hôm nay biết quay trở lại nhà thờ để tham dự thánh lễ và phụng sự Chúa. Xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng Francisco, Thế Đức Hồng Y Giám Mục, Linh Mục của tu sĩ nam nữ trên khắp thế giới, luôn luôn là những ánh sao được sáng niềm tin và hy vọng, giữa bầu trời tăm tối vì tội lỗi của loài người. Chúng con xin dâng lên Chúa linh hồn của những người thân yêu, của tất cả quý ông bà anh chị em đang có mặt trên đường dây cầu nguyện này. Đặc biệt xin cầu nguyện cho linh hồn Thomas Nguyễn Thiên Phúc mới qua đời tại Cali, linh hồn người ngoại đạo Lê Thị Đông mới qua đời tại Seattle, linh hồn Anna Trịnh Ngọc Khả lễ dỗ, linh hồn Maria Phạm Thị Khiết lễ dỗ, linh hồn Anne Hồ Thị Nguyệt lễ dỗ. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin thương đưa các linh hồn mà chúng con hiệp ý cầu nguyện cho hôm nay và linh hồn của những người thân yêu trong mỗi gia đình của chúng con mau được hưởng nhân thánh Chúa. Giờ đây, khoảng khắc này, nhưng quý ông bà anh chị em hãy âm thầm dâng lên Thiên Chúa tất cả những ý nguyện riêng tư thầm kín của lòng mình. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu,
xin Chúa nhậm lời chúng con.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em, ở Việt Nam bây giờ đang là những ngày giáp Tết. Bầu khí đón xuân lúc này rất nhộn nhịp, nao nức, thật khó mà diễn tả được thành lời. Vâng, năm mới, lại thêm một tuổi mới, muôn vàn niềm vui mới. Nhưng những niềm vui ấy sẽ không bao giờ trọn vẹn nếu như những ngày giáp Tết này mà mình không biết nhớ về nguồn cội, không biết ngó ngàng gì đến ông bà, cha mẹ, các đấng đã sinh ra và dưỡng dục mình nên người. Bởi thế trong những ngày giáp Tết này, người ta tấp nập đi ra các nghĩa địa để tảo mộ, sửa sang lại mồ mả ông bà, thắp cho các ngài một nén nhang, cùng nhau kính cẩn, hướng lòng về cội nguồn. Ôi làm sao mà quên được những tháng ngày thời thơ ấu, được quấn quýt bên mẹ, bên cha trong những ngày cận Tết. Ấy vậy mà, bây giờ, tất cả các ngài đều đã mồ yên mả đẹp, ngủ sâu dưới lòng đất hết cả rồi. Hình ảnh của các ngài là hình bóng của tôi và hình bóng của tất cả quý ông bà, anh chị em đây. Hôm nay mình còn quây quần bên nhau trên đường dây cầu nguyện thánh thiêng này. Nhưng có mấy ai học được chữ ngờ đâu. Rất có thể ngày mai, tuần tới, sang năm, mình sẽ mãi mãi ra đi và không bao giờ trở lại. Vấn đề là, mình ra đi, nhưng sẽ đi đâu? Về đâu sau khi lìa đời? Đó mới là câu hỏi căn bản của một kiếp người. Những người vô thần không có niềm tin thì họ rất sợ phải lìa bỏ thế gian. Họ bảo rằng chết là hết, là chấm dứt một kiếp người. Bởi thế, cứ mỗi lần Tết đến xuân về, nhận thấy mình da đã nhăn, tóc đã điểm bạc, mắt đã mờ, thì họ không thể nào mà không bị xao xuyến, vì biết rằng tuổi đời đã thực sự gần đất xa trời rồi. Nhưng với những ai có niềm tin vào Thiên Chúa thì không phải vậy. Càng về già, họ càng cảm nhận thấy rằng mình được gần trời và xa đất. Đối với họ, chết không phải là hết, nhưng cuộc sống chỉ thay đổi mà không mất đi. Chết nghĩa là được về trời, được hưởng phúc thiên đàng viên mãn với Chúa. Thế nhưng, để có thể tận hưởng được niềm vui viên mãn trên trời, thì ngay từ bây giờ, khoảng khắc cuối cùng của những ngày cận Tết này, tôi và quý ông bà anh chị em cần phải ngồi lại để xem cho trọn vẹn cuốn phim cuộc đời của mình. Vâng, đời người là một cuốn phim vô cùng sống động. Cuốn phim ấy chỉ có một diễn viên duy nhất và một khán giả duy nhất. Diễn viên duy nhất ấy chính là tôi, là chính mỗi người trong cộng đoàn của mình đây. Còn khán giả duy nhất chính là Thiên Chúa. Vâng, chỉ duy nhất một mình Thiên Chúa mới coi trọn vẹn cuốn phim cuộc đời của tôi từ lúc tôi được sinh ra cho tới khi tôi lìa đời. Cứ mỗi một năm qua đi là một tập phim cuộc đời được khép lại. Những ngày cận Tết chính là khoảng thời gian lý tưởng để coi lại cuốn phim đời mình. Lạy Chúa, ước gì khi xem lại cuốn phim, chúng con thấy Chúa đang thích thú và say mê theo dõi từng thước phim sống động của cuộc đời mỗi chúng con. Hôm nay, trong những ngày cận Tết, khi xem lại tập phim 2023, chúng con sẽ không xin Chúa điều gì. Chỉ xin Chúa cho mỗi chúng con đây, hãy tiếp tục hy sinh và siêng năng cầu nguyện, để có thể đóng tròn vai hơn nữa trong cuốn phim đời mình. Đóng tròn vai nghĩa là trở thành chứng nhân sống động giữa lòng thế giới, trở thành khí cụ sắc bén, nhiệt thành mang bình an của Chúa vào thế giới đang bấn loạn và quá bất an này.
Được người mến yêu,
Giờ đây, con xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy tha thiết dâng lên Thiên Chúa Cha chuỗi kinh thương xót. Nguyện xin Chúa cho mọi công dân nước Việt biết chuẩn bị thật chu đáo cho ngày Tết Giáp Thìn, biết nhớ về nguồn cội và biết tạ ơn Thiên Chúa là cách đón xuân hoàn hảo nhất. Giờ đây, con xin kính mời quý ông bà anh chị em hãy cùng với chúng con bắt đầu tha thiết cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cải sang, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cũng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết và táng xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con, hỡi trai tin từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đến vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới,
vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và mau linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Người ca lòng thương xót Chúa đã ban tặng con, hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài.
Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Vì của cô nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô.
Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Lạy Đấng Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu.
Xin thương xót chúng con và toàn thế giới.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Ôi máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con.
Con trông cậy ở nơi Ngài.
Kính cầu xin lòng thương xót Chúa. Lạy Cha, Đấng đầy lòng trắc ẩn, Đấng duy nhất tốt lành, con chạy đến van xin lòng thương xót của Cha. Mặc dù tội lỗi con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều, con vẫn tín thác vào lòng thương xót của Cha. Bởi vì Cha là Đấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào chạy tín thác vào Cha mà bị thất vọng bao giờ. Lạy Cha từ bi, chỉ mình Cha mới phán xét con. Cha không bao giờ từ chối khi con biết thống hối ăn năn, chạy tới lòng thương xót của Cha. Nên mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi. Lời Chúa Giêsu, con Cha đã bảo đảm với con rằng, thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ mọi linh hồn biết tín thác. Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là Đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
Người ta lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân, con tin thác nơi Ngài. Chiều đôi núi can về, năm nào Ngài chết treo thân, khóc từ Ngài đã hiên dâng máu đào để cứu chùa con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từng trái. ân tràn cậy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời con. Và dòng suối yêu thương tràn hòa từ trái tim cha tuôn tràn cậy xóa đi bao lỗi tôi tái sinh đời con.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, con xin trân trọng giới thiệu cha đa minh Trần Minh Đức. Ngài là chánh sứ nhà thờ Thomas Aquinas ở bên Sila, một nhà thờ lớn của Mỹ. Đồng thời, cha cũng là một cha giáo, nên bài giảng của cha rất là thấm thía. Trong những ngày giáp Tết này, được ngài chia sẻ lời Chúa là một hồng ân rất lớn cho công đoàn của mình. Vậy con xin trân trọng kính mời cha.
Kính chào tất cả quý ông bà và anh chị em bên lòng Chúa xót thương. Một lần nữa chúng ta lại đến với nhau. Một tối thứ sáu, tôi rất được hân hoan đến với quý ông bà và anh chị em. Ngày tối thứ sáu hôm nay chúng ta cùng đến với nhau. Tôi cũng cảm thấy một niềm vui. Và chúng ta nhất là chúng ta cùng được chia sẻ những tâm tình với nhau bên lòng thương xót Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã qua được một mùa Giáng sinh bình an trong Chúa Hài Đồng. Chúng ta lại đã được bước vào một năm mới 2024. Thì bao nhiêu những ước vọng cho một năm với nhiều ơn Chúa cũng như may lành, sức khỏe. Hôm nay chúng ta bước vào tháng thứ hai của năm 2024 rồi. Tối hôm nay, quý bà và anh chị em cùng với tôi chia sẻ hai điều. Thứ nhất là chúng ta rất hân hạnh, hân hoan được ngồi bên nhau tối hôm nay để chia sẻ một thánh lễ đúng ngày hôm nay, thật là ý nghĩa để chúng ta tiếp tục đem Chúa đến cho mọi người, đem ánh sáng của Chúa đến cho muôn dân. Khi Chúa đến trần gian, cứ dần dần mặc khải cho con người của chúng ta được biết về Ngài và Ngài là ai. Thứ nhất, khi sinh ra tại Bethlehem, Ngài không mặc khải cho các vua chúa quan quyền trong nước Do Thái, nhưng Ngài đã mặc khải cho các mục đồng nghèo hèn, là những người đầu tiên được đến chiêm ngắm Ngài và biết Ngài là ai. Rồi Ngài đã mặc khải cho các nhà đạo sĩ ở phương Đông xa xôi để biết Ngài là Thiên Chúa. Rồi Ngài mặc khải cho mọi người khi Ngài bước xuống dòng sông Giô-đan để chịu phép rửa của Gioan. Vì khi Ngài bước xuống dòng sông Giô-đan thì trời mở ra và tiếng Thiên Chúa Cha phán để mặc khải cho con người chúng ta biết: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Vậy hôm nay giáo hội mừng lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Hôm nay Ngài mặc khải cho ông Simeon và bà Anna và cho tất cả mọi người chúng ta qua ánh sáng của Ngài. Cho mỗi người được nhìn thấy rằng khi Ngài được dâng mình vào đền thờ qua mẹ Maria và thánh cả Giuse, ánh sáng của Ngài đã đem đến cho muôn dân. Vì chính lúc đấy, ông Simeon đã nói rằng, xin Chúa để cho tôi tớ Ngài được ra đi bình an, vì mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ dọn sẵn cho muốn cho tôi và cho muôn dân. Vậy tối hôm nay chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau một phần nào đó. Một phần thứ nhất của bài giảng tối hôm nay là lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Rồi sau đó chúng ta sẽ chia sẻ với nhau Chủ nhật thứ năm của mùa thường niên của năm B. Tối hôm nay chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, cho những người chúng ta có bổn phận chúng ta cầu nguyện cho họ, những người xin chúng ta cầu nguyện, những người chúng ta hứa chúng ta cầu nguyện cho, rồi những người đang đau ốm trong gia đình của chúng ta, những người đau ốm mà chúng ta hứa chúng ta cầu nguyện cho họ trong những cái cơn bệnh rất là trầm trọng, hiểm nghèo trong cộng đoàn giáo xứ, trong gia đình của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi thế gian về với Chúa. Những linh hồn đang hấp hối trong các bệnh viện, nhà dưỡng lão, trong gia đình, ngay trong gia đình của mỗi người trong chúng ta. Rồi chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, ngày hôm nay thế giới đang quằn quại trong chiến tranh ở Ukraine và nhất là ở miền Trung Đông. Rồi những khó khăn trong cuộc sống mỗi ngày, như trong thành phố Philadelphia của tôi đang ở đây, không ngày nào mà không có bắn nhau, giết nhau. Rồi chúng ta cầu nguyện cho gia đình của chúng ta, cho con cái chúng ta, cho các thanh niên biết sống đức tin, biết trở về với Chúa, và cho tất cả mọi người chúng ta biết nhận ra Chúa là ánh sáng, là niềm tin và là ơn cứu độ của mỗi người trong chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, tôi sẽ nói trước về phần được thánh lễ ngày hôm nay chúng ta cùng dân trong cùng với giáo hội. Ngày hôm nay là lễ trọng nhưng không có buộc. Thánh lễ 40 ngày sau lễ Giáng sinh đã xuất hiện từ thế kỷ thứ 5 tại Jerusalem và được mừng một cách trọng thể như lễ phục sinh vậy. Tường trình của thánh nữ hành hương Etheria, rồi mãi cho đến năm 650, thánh lễ này mới du nhập vào Roma. Nội dung thánh lễ được triển khai theo phúc âm thánh Luca mà chắc lẽ chúng ta cũng đã rất quen thuộc, là khi Chúa được dâng vào đền thờ gặp ông Simeon và bà Anna. Rồi giáo hội Đông Phương hiểu thánh lễ này như lễ gặp gỡ Chúa Giêsu, đấng Messiah bước vào đền thờ và gặp dân của Thiên Chúa của cựu ước qua ông Simeon và bà tiên tri Anna. Rồi giáo hội Tây Phương lại coi đây là thánh lễ mừng kính Đức Mẹ, tức là khi người nữ, theo tục lệ của người Do Thái, khi người nữ được sinh một người con, thì người ta có thể nói rằng người phụ nữ đó còn ô uế, cho nên cần phải thanh tẩy theo luật của Do Thái. Rồi khi du nhập vào phụng vụ Roma, Đức Thánh Cha Cassio thứ nhất lại thêm vào nghi thức rước nến. Vì thế, từ thế kỷ thứ 8, thánh lễ được gọi là lễ nến. Quý bà và anh chị em nếu có những giáo xứ thì chúng ta tham dự, người ta có thể chúng ta sẽ rước nến, hoặc là chúng ta sẽ làm phép nến để quý bà và anh chị em đem về nhà để sử dụng những cái nến phép đó. Tôi còn nhớ khi tôi còn nhỏ đó, là giáo xứ của tôi đó, làm phép nến rất là trọng thể. Tất cả mọi người đem nến đến nhà thờ để rồi được làm phép, và nến phép đó được dùng trong những lúc mà khó khăn trong gia đình, chẳng hạn gia đình có người đau ốm, hay là gia đình có khi có cái cha đến đem bình thánh hoặc là sức dầu cho những người trong gia đình của mình, hoặc là ở những miền quê khi mà bị bão lụt thiên tai, hay là nhất là những ngày bị bão sẽ đọc kinh và thắp cây nến phép đó, và người đó là để mà tin tưởng rằng ánh sáng của cây nến đó sẽ dập tan được những khó khăn về thiên tai đó cho mọi người. Rồi chính như vậy mà trong cái thời gian mà thánh lễ gọi là lễ nến thế kỷ thứ 8 đó, trong cuộc rước nến này đó, thì Đức Thánh Cha và cả đoàn đồng tế mặc phẩm phục màu tím, ám chỉ cái sự chưa thanh tẩy của Đức Maria, tức là khi mẹ Maria sinh con đó. Rồi khi mẹ đi lên đền thánh Jerusalem, rồi khi đoàn đồng tế đến đại thánh đường Đức Bà Cả bên Roma lúc này đó, thì liền các Đức Thánh Cha cũng như các đoàn đồng tế thay phẩm phục màu trắng, thì sự tinh tuyền của Đức Mẹ đã được thanh tẩy rồi. Từ cuộc canh tân phụng vụ vào năm 1960, ngay cả trong phụng vụ Roma nữa, thánh lễ này cũng được quy hướng về Thiên Chúa hơn là về Đức Mẹ dâng Chúa trong đền thờ, tức là mẹ vào để được mẹ thanh tẩy. Thế nên rồi nghĩ như vậy mà có chúng ta có thánh lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Và tin mừng cho thấy Đức Maria và thánh cả Giuse đã chu toàn những tập tục của luật Môi-se liên quan đến việc hạ sinh Chúa Giêsu. Luật Môi-se quy định tất cả các trẻ nam đều phải cắt bì và đặt tên vào ngày thứ 8 sau khi chào đời. Chúng ta có ở Việt Nam của chúng ta có lễ thường gọi là lễ kính danh đấy. Có một vài cái giáo xứ lấy cái tên là lễ hay là giáo xứ kính danh, tức là kính danh Chúa Giêsu và cái ngày hôm đó mùng 8 ngày là đặt tên cho Chúa Giêsu vào lễ cắt bì. Rồi con trẻ phải được đưa tới đền thờ để làm lễ chuộc lại con, vì mọi con đầu lòng dù là người hay thú vật đều phải dâng tiến cho Thiên Chúa, vì nó thuộc về người rồi phải thuộc về Thiên Chúa, rồi mới thuộc về, từ đó nó được trở lại, tự lập là con của Thiên Chúa và được trao lại cho Thiên Chúa. Nếu con trai khi sinh nó được 40 ngày, hoặc nếu con gái thì khi nó được 80 ngày, người mẹ phải làm lễ tẩy uế và phải dâng toàn thiêu bằng một con chiên. Người nghèo có thể thay thế bằng một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non như mẹ Maria và thánh Giuse đã làm, vì các ngài cũng là người nghèo chứ không có giàu có gì. Mặc dù biết Chúa Giêsu là con của mình, là con Thiên Chúa, mẹ Maria và thánh Giuse vẫn luôn luôn tuân thủ tất cả những gì luật Môi-se đòi hỏi, đó là gương mẫu cho mỗi người trong chúng ta. Rồi sách xuất hành đã quy định, Gia-vê phán cùng Môi-se rằng, hãy hiến thánh cho ta mọi con đầu lòng và bất kỳ vật gì khi thông dạ mẹ thì thuộc về ta. Điều luật này tưởng nhớ sự kiện Thiên Chúa giải thoát dân Israel ra khỏi nô lệ Ai Cập. Vì thế mọi con trai đầu lòng đều thuộc về Thiên Chúa và phải dành riêng cho người. Tuy nhiên sau khi việc phụng tự được dành riêng cho chi tộc Lê-vi, thì con trai đầu lòng thuộc các chi tộc khác không phải lo việc phụng tự nữa. Nhưng để tỏ ra chứng chúng vẫn thuộc về sở hữu của Thiên Chúa, nên người ta thực hiện một nghi thức chuộc lại. Sách luật quy định con dân Israel phải hiến dâng một lễ vật tượng trưng để chuộc lại con trai của mình. Theo luật lệ Môi-se cũng là tục lệ của người Do Thái, thì con trai được sinh ra, nhất là con đầu lòng, sau 40 ngày, bà mẹ phải đưa đến đền thờ, trước là dâng con cho Chúa, sau là chính mình làm lễ tẩy uế. Vậy sau khi Chúa Giêsu sinh ra được 40 ngày, mẹ Maria đem con lên đền thờ dâng cho Thiên Chúa theo luật Do Thái. Mẹ hoàn toàn thanh sạch, không cần phải giữ luật ấy, nhưng mẹ cũng thi hành đầy đủ lễ nghi, trước là dâng theo ý Chúa, sau là để người ta khỏi sai lầm về Ngài. Hôm ấy, ông Simeon là người hằng mong đợi được trông thấy đấng cứu thế. Lên đền thờ cũng là ngày cha mẹ dâng hài nhi Giêsu trong đền thờ. Vừa trông thấy hài nhi được ơn trên soi sáng, thì dẫn ông rất vui mừng, vội đưa tay ẵm kính hài nhi và chúc tụng Thiên Chúa. Lạy Chúa, giờ đây, theo lời người đã hứa, xin để tôi tớ này được ra đi bình an. vì chính mắt con đã được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành cho muôn dân, đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Israel dân Ngài. Hai ông bà thấy và nghe như thế thì làm lạ, chưa kịp hỏi han gì thì cụ già Simeon nhìn lên Đức Mẹ mà nói rằng: Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel xa ngã xuống hay đứng lên, đó còn là dấu hiệu cho người ta chống bán. Và như vậy những ý nghĩ tự thâm tâm người sẽ lộ ra, còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà. Đồng thời nữ tiên tri Anna trông thấy Chúa hài nhi, bà cũng nói lên lời chúc tụng Thiên Chúa và nói lại cho mọi người biết rằng chính Ngài là vị cứu thế muôn dân đang chờ đợi. Mặc dầu biết Đức Kitô con mình là con Thiên Chúa, mẹ Maria và Thánh Giuse vẫn tuân thủ tất cả những gì luật đòi buộc, và sau cùng để chuộc lại con mình, hai ông bà vì nghèo nàn chỉ dâng lên cho Thiên Chúa một đôi chim gáy với tất cả tấm lòng thành. Hôm nay lễ là lễ nến. Thi lễ này được du nhập vào phục vụ Roma. Đức Thánh Cha Sergio đã cũng gọi là lễ nến vì thánh lễ, nghi thức làm phép nến, kiệu nến và nhà thờ như cuộc rước Chúa Giêsu là ánh sáng của muôn dân. Chính cây nến được làm phép và thắp sáng trong ngày lễ này tượng trưng cho ánh sáng và vinh quang của Chúa Giêsu. Thánh Phêrôniô, giám mục Jerusalem đã nói: Đây là ý nghĩa của mầu nhiệm. Chúng ta tiến bước, đèn sáng trong tay, chúng ta hăm hở đi tới, mang theo đèn sáng, để nói lên rằng ánh sáng đã chiếu soi chúng ta, và ánh sáng đó sẽ làm cho chúng ta nên rạng ngời. Nào mau mau đi lên, tất cả chúng ta cùng nhau ra đón Chúa. Người là ánh sáng thật đã đến, ánh sáng chiếu soi mọi người sinh ra trên thế gian. Vậy thưa anh em, mọi người chúng ta hãy đón nhận ánh sáng và hãy tỏa ánh sáng ra đó ra cho mọi người. Cuộc rước trong phục vụ ngày hôm nay nói lên đời sống của mỗi Kitô hữu chúng ta phải giải chiếu ánh sáng của người cho người, của Chúa cho người khác. Chúa Kitô là ánh sáng cho trần gian. Ánh sáng là một từ thường được dùng để chỉ về sự sống và chân lý. Thiếu ánh sáng là cô đơn, nghi nan và lầm lạc. Chúa Kitô là sự sống cho thế gian và cho mọi người, là ánh sáng chiếu soi, là chân lý giải thoát, là tình yêu viên mãn. Vậy mỗi người trong chúng ta, khi chúng ta tham dự thế lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thờ, nếu được đức kiệu nến, chúng ta thông phần vào ánh sáng của Chúa Kitô. Và trong thánh lễ ngày hôm nay, chúng ta biết rằng mẹ Maria đã cộng tác với Chúa như thế nào. Chúng ta cũng hãy xin mẹ giúp chúng ta hãy biết sống khiêm nhường, phục vụ Chúa và tha nhân trong mọi công việc trong cuộc sống. Trước hết, lễ này dạy cho chúng ta bài học khiêm nhường, vâng giữ luật của Chúa và hội thánh. Thật ra luật cựu ước không buộc mẹ Maria và Chúa Giêsu, vì mẹ Maria không thụ thai cách bình thường như người đời. Ngài mang thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần, nên Ngài không bị ô uế theo luật Mai-sen và không buộc phải thanh tẩy. Đức Giêsu cũng không buộc phải được hiến dâng cho Thiên Chúa theo luật dạy, vì rồi đây chính Ngài sẽ bị sát tế và dâng hiến lên Chúa Cha trên thập giá để làm của lễ chuộc tội cho loài người. Việc hiến dâng cho các em trẻ Do Thái theo luật Mô-sen chỉ là hình bóng việc tự hiến của Ngài thế mà thôi. Thế nhưng chỉ vì khiêm tốn vâng phục mà mẹ Maria và Thánh Giuse đã chu toàn luật cựu ước cho Chúa Giêsu để nêu gương cho chúng ta. Thế đến mẹ Maria vẫn sẵn sàng dâng hiến con của mình cho Thiên Chúa. Qua đó mẹ lặp lại lời xin vâng Fiat và một lần nữa trao phó trọn đời mình cho Thiên Chúa an bài sử dụng. Chúa Giêsu được hiến dâng lên Thiên Chúa Cha trên tay của mẹ Maria. Đây là một cuộc hiến dâng đặc biệt nhất tại đền thờ và không bao giờ được lặp lại. Hơn 33 năm sau, Chúa Giêsu đã dâng chính thân mình nhưng ngoài thành ở trên đồi Calvary. Mẹ Ma đã trở nên một dụng cụ tuyệt vời để Chúa sử dụng trong cuộc cứu chuộc cho loài người. Mẹ không từ chối Chúa một sự gì. Tiếng xin vâng luôn chiếm hữu tâm trí mẹ để mọi việc được diễn tiến theo thánh ý Chúa, cho dù thân xác ngài phải bị hao mòn. Có người, một người thợ làm bút chì nâng niu sản phẩm của mình trước khi cho nó vào hộp. Ông nói với cây bút chì, có 5 điều là ngươi cần phải nhớ trước khi ta để ngươi bước vào thế giới hỗn loạn loài người. Lúc này, ngươi phải nhớ và không bao giờ được quên những điều ấy. Khi đó, ngươi mới trở nên một cây bút chì đẹp nhất và thông hiểu nhất. Thứ nhất, ngươi luôn luôn có thể tạo ra những thứ vĩ đại, nhưng chỉ khi nào ngươi nằm trong tay một ai đó. Thứ hai, ngươi phải luôn luôn chịu đựng những sự gọt giũa rất đau đớn, nhưng hãy nhớ tất cả đau đớn ấy qua đi để cho ngươi đẹp hơn mà thôi. Rồi ngươi phải nhớ lúc nào cũng có thể sửa chữa những lỗi mà ngươi ghi ra. Và điều nữa, hãy biết phần quan trọng nhất trên cơ thể của ngươi chính là phần ruột, phần bên trong chứ không phải cái lớp vỏ bên ngoài. Cuối cùng, ngươi là bút chì, phải để lại vết chì của mình trên bất cứ bề mặt nào mà ngươi được sử dụng để viết, và phải liên tục viết bất kể chuyện khó khăn gì. Cái bút chì hiểu rõ những lời của người thợ đã làm ra nó qua cây cầu nguyện bút chì đó. Thưa quý bà và anh chị em, chúng ta đặt chính chúng ta vào vị trí cây bút chì, xem lúc nào chúng ta phải nhờ và không bao giờ được quên điều này. Khi đó, chúng ta sẽ trở thành con người vĩ đại cho mọi người. Thưa quý ông bà và anh chị em, đừng bao giờ để mình bi quan và cũng đừng bao giờ cho rằng cuộc đời chúng ta tầm thường và chúng ta không thể thay đổi bất cứ giá nào được. Trong lễ mà lễ được mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh, cùng với lễ dâng trọn hảo của chính Chúa Giêsu được Đức Mẹ và Thánh cả Giuse dâng tiến trong đền thờ, chúng ta cũng xin hiến dâng tuổi xuân và cả cuộc đời của chúng ta dâng lên Thiên Chúa. Xin Ngài cũng xin Ngài chúc phúc và hướng dẫn đường đời chúng ta trong thánh ý của Ngài, hầu tất cả cuộc sống chúng ta trở nên lễ dâng tình yêu trong tình yêu của Thiên Chúa. Khiêm nhường là một đức tính mà Thiên Chúa yêu mến, khác hẳn với tính tự cao tự đại có thể được so sánh với những ngọn núi trên đồi. Tiền đồi, đức khiêm nhường giúp chúng ta đào sâu những chuẩn thấp để đón nhận những hồng ân của Thiên Chúa đã dừng lại trên đỉnh núi hay triền đồi. Những chảy tràn xuống đọng lại chan chứa ở những nơi thấp nhất dưới chân đồi. Có người hỏi Thánh Francisco Assisi, tại sao và bằng cách nào Ngài làm được những sự trọng đại? Ngài vui vẻ trả lời, cũng dễ thôi. Chúa từ trời cao nhìn xuống và nói, ta kiếm đâu được một con người yếu đuối nhất, bé mọn nhất, vô nghĩa nhất ở trần gian này. Ngài nhìn thấy tôi, Ngài nói, đây là người ta tìm được và ta muốn hành động qua người này. Người ấy sẽ thấy rằng ta dùng nó chỉ vì nó là con người hèn mọn nhất, khiêm hạ nhất. Lạy mẹ Maria, mẹ đầy lòng khiêm nhu, xin uốn lòng chúng con nên giống mẹ, để mẹ luôn luôn tuân giữ lời của Chúa, thì cũng xin cho chúng con biết thực hành ý Chúa. Xin cho chúng con trở nên ánh sáng khi dám ra khỏi chính mình, dám ra khỏi những bận tâm và tính toán khôn ngoan, để can đảm sống đòi hỏi của tin mừng. Xin cho chúng con trở thành ánh sáng khi dám chấp nhận bóng tối cuộc đời, chấp nhận những thử thách của cuộc sống, chấp nhận những bước đường gồ ghề phải đi qua. Lạy Chúa, xin giúp con. Xin giúp con, vì mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Amen. Kính thưa quý bà và anh chị em, đó là những suy niệm của ngày lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Ước chi những ý niệm này giúp quý bà và anh chị em thấy rằng chính Chúa là ánh sáng của cuộc đời chúng ta, và chính Chúa là người đã mở mắt cho chúng ta, mở tâm trí chúng ta, để rồi chúng ta luôn luôn ghi nhớ rằng mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ Chúa dõi dặn sẵn cho chúng tôi, cho tôi, và giờ đây xin Chúa để cho tôi tớ Ngài ra đi bình an như Simeon đã nói. Giờ đây kính mời quý bà và anh chị em lắng nghe lời Chúa trong Chủ nhật thứ năm này. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Ngài cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Andrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cơn cảm sốt và tiếp tục tiếp đãi các ngài. Chiều đến lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến cho người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm, những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm thấy người, các ông nói với người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cũng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea và xua đuổi ma quỷ. Tin mừng của Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có một tác giả viết, hạnh phúc không phải là đích đến, nó là một hành trình kết thành từ nhiều lựa chọn. Trên con đường đời, bạn có thể chậm rãi bước trên những lối đi êm mát và với bao hoa cỏ xinh tươi quấn quýt bên mình. Hoặc bạn có thể băng tiến về phía trước để đuổi theo những sắc màu lấp lánh ở cuối chân trời, nơi bạn thấy hiện hiện ánh cầu vồng mê hoặc, nhưng thực ra đó chỉ là khoảng không vô định. Tất cả tùy thuộc vào sự lựa chọn của bạn. Với những dòng trên, tác giả muốn nói với chúng ta, hạnh phúc chẳng phải ở đâu xa, mà ngay ở bên cạnh và ngay trong tầm tay của chúng ta. Nếu chúng ta chỉ coi hạnh phúc như một mục đích, chúng ta sẽ dồn hết sức đi tìm kiếm. Như thế mục đích đang ở xa xa phía chân trời. Nhưng tiếc thay, khi tìm kiếm hạnh phúc như vậy, chúng ta quên mất hạnh phúc đang ở xung quanh mình. Như chúng ta thấy, ông Job trong Cựu Ước là một người đạo đức và sống đẹp lòng Chúa. Nhưng rồi chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều rủi ro xảy đến cho gia đình ông, làm ông mất hết con cái cũng như cơ nghiệp. Ông lâm vào cảnh bất hạnh chỉ trong vài ngày. Ngay người bạn đời của ông cũng xỉ vả và bỏ ông mà đi. Trong cơn đau khổ, ông suy nghĩ về sự vô nghĩa của cuộc đời. Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm, khi nào trời sáng mới thức dậy. Tôi liền tự hỏi, bao giờ chiều buông, mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng. Tâm trạng của ông Job cũng là tâm trạng của một số trong cuộc sống chúng ta hôm nay. Họ luôn cảm thấy cuộc đời này vô vị, họ bất mãn và nhìn cuộc đời với lăng kính u sầu. Thay vì quan tâm đến người khác, họ chỉ muốn người khác quan tâm đến mình. Họ phàn nàn trách Chúa trong khi Ngài ban cho họ biết bao nhiêu cơ hội để cải thiện đời sống. Vì vậy, nếu ông Gióp nhìn cuộc đời với cái nhìn bi quan, thì ông lại không bao giờ xúc phạm đến Chúa. Ông tin Ngài giải cứu ông, và cuối cùng Chúa đã phục hồi cho ông những gì đã mất, đem lại cho ông danh dự, niềm vui. Trong những tháng ngày gian truân, ông được bù đắp xứng đáng, tài sản được tăng gấp nhiều lần hơn so với trước đó. Thế nhưng mỗi người trong chúng ta cần nhận ra những điều tốt đẹp Chúa ban, đồng thời chu toàn bổn phận của mình trong cuộc sống. Chúng ta hãy nghe Thánh Phaolô nói về chính mình: khốn thay tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công. Dù bất kỳ hoàn cảnh nào, thánh nhân cũng không quên sứ mạng quan trọng là giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người. Ông luôn tận dụng thời gian tối đa để thực thi sứ vụ loan báo tin mừng. Ông coi đó là một bổn phận Chúa trao. Kể cả trong lao tù, Thánh Phaolô cũng không quên nhiệm vụ quan trọng là việc rao giảng lời Chúa. Nếu chúng ta biết trân trọng thời gian như quà tặng Chúa Thiên Chúa ban, thì thời gian sẽ mang lại biết bao điều tốt đẹp, và mỗi ngày sống đều đong đầy ý nghĩa. Thánh Marco kể chuyện một ngày sống và làm việc của Chúa Giêsu. Những cụm từ chỉ thời gian chúng ta thấy đó là một ngày rất bận rộn. Buổi sáng Chúa giảng dạy và chữa bà nhạc mẫu của Phêrô đang cảm sốt. Buổi chiều cho đến khi mặt trời lặn, Chúa chữa rất nhiều bệnh nhân, kể cả người bị quỷ ám. Sáng sớm tinh sương, Chúa đến nơi thanh vắng để cầu nguyện với Chúa Cha. Phần cuối cùng của bài tin mừng hôm nay cho thấy cuộc sống của Chúa Giêsu luôn một cuộc lên đường. Ngài không dừng lại ở một nơi, nhưng tiếp tục đi đến các làng mạc để loan báo tin mừng. Lộ trình của Chúa Giêsu không có điểm kết thúc. Chúa Giêsu làm việc miệt mài, quên cả thời gian để đem niềm vui và hạnh phúc cho hết mọi người. Những việc làm của Chúa Giêsu tập trung ở ba khía cạnh. Thứ nhất là rao giảng tin mừng. Thứ hai là chữa lành các bệnh nhân đủ mọi tật nguyền. Thứ ba là cầu nguyện. Ba khía cạnh này đã tạo nên sự quân bình trong đời sống. Đó là mẫu mực cho đời sống của người tô hữu, người những người cười của người Kitô hữu chúng ta, quý ông bà và anh chị em. Cần phải kết hợp khía cạnh động và khía cạnh tĩnh để tạo nên một thế quân bình. Những giây phút tĩnh lặng trong cầu nguyện sẽ giúp chúng ta nhìn lại công việc chúng ta đang làm. Những hoạt động hàng ngày là hoa trái của những suy tư và cầu nguyện trước thánh nhan. Lương thực của thầy là thi hành thánh ý muốn của đấng đã sai thần. Nói gương Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta hãy chuyên tâm làm việc tùy theo khả năng và địa vị của mình. Bí quyết của hạnh phúc là hãy sống vì người khác và đem cho họ niềm vui. Càng dấn thân phục vụ anh chị em, chúng ta càng thấy cuộc đời có ý nghĩa, và như thế chúng ta càng cảm nghiệm được niềm vui nhàn cư, vì nhàn vui cư bất thiện. Cuộc sống quá nhàn rỗi sẽ làm cho chúng ta cảm thấy đơn điệu, lạc lõng và tìm đến những thú vui trần tục. Cho nên để làm việc, chúng ta làm việc với Chúa, chúng ta phải có một cái tâm tình, nhất là phải sống đời cầu nguyện với Chúa. Frederick Azaman, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng của Pháp vào cuối thế kỷ thứ 19, đã trải qua một cơn khủng hoảng đức tin lúc còn sinh viên đại học. Một hôm, để tìm chút thanh thản cho tâm hồn, anh bước vào một ngôi nhà thờ cổ ở Paris. Từ cuối nhà thờ, anh nhìn thấy một bóng đen đang quỳ cầu nguyện một cách sốt sắng ở dãy ghế đầu. Anh đứng lặng lẽ trong góc nhà thờ theo dõi cử chỉ của người ấy. Và khi người đó vừa đứng lên để ra khỏi giáo đường, chàng thanh niên nhận ra đó chính là nhà bác học vĩ đại Tampe. Lòng đầy thắc mắc, anh đi theo nhà bác học về đến phòng làm việc của ông. Thấy chàng thanh niên đứng trước cửa phòng với vẻ rụt rè, nhà bác học lên tiếng hỏi: bạn đang cần gì? Tôi có thể giúp bạn giải một bài toán vật lý chăng?
Chàng thanh niên nhỏ nhẹ đáp, thưa ông, tôi là sinh viên khoa văn, tôi rốt khoa học lắm. Xin ông cho tôi hỏi một vấn đề liên quan đến đức tin. Nhà bác học mỉm cười cách khiêm tốn, đức tin là môn tôi yếu nhất, nhưng nếu giúp anh được gì tôi sẵn sàng. Thưa ông, ông có thể vừa là nhà bác học vĩ đại, vừa là tín hữu nhiệt thành cầu nguyện không? Nhà bác học ngỡ ngàng trước câu hỏi của anh, nhưng ông cũng gượng gạo trả lời. Anh ơi, chúng ta chỉ vĩ đại khi chúng ta cầu nguyện thôi. Nhà bác học kiêm triết gia nổi tiếng Pascal có nói một câu thời danh, con người vĩ đại khi họ cầu nguyện. Cho nên kính thưa quý bà và anh chị em, tức là cầu nguyện là đi vào tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Sự cầu nguyện làm cho con người vĩ đại vì nó thể hiện đúng đắn đạo làm người. Con người chỉ nhận ra phẩm giá cao cả của mình khi thấy được thân phận thụ tạo và mối dây liên kết của người mình với Thiên Chúa. Được tạo dựng bởi Thiên Chúa, con người chỉ thấy ơn gọi định mệnh của mình trong Thiên Chúa, biết mình bởi đâu mà ra, biết mình sống thế nào và làm sao, biết mình sẽ đi về đâu. Đó chẳng phải là sự vĩ đại của con người sao? Nhưng chỉ trong cầu nguyện, tức là trong sự kết hiệp mật thiết với thâm sâu với Thiên Chúa, con người mới có thể cảm nhận được ơn gọi định mệnh ấy. Trong tin mừng mà chúng ta vừa nghe đó, chúng ta đọc thấy sáng sớm lúc trời còn tối, Chúa Jesus đã dậy ra đi nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó. Đó là trong những nét nổi bật trong cuộc đời của Chúa Jesus, người đã không ngừng bày tỏ sự kết hiệp của người với Thiên Chúa Cha. Đó chính là cách Ngài dạy cho con người chúng ta thế nào phải để cho phải đạo làm người. Sự cao cả của con người, sức mạnh vĩ đại của con người chính là sự cầu nguyện, nhất là cầu nguyện đi đôi với việc làm, như Chúa Giêsu vừa cầu nguyện, vừa loan báo tin mừng, vừa chữa nhiều kẻ ốm đau, mặc dù chữa ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ khử nhiều quỷ. Nhờ lời cầu nguyện mà việc truyền đạo được kết quả phong phú hơn. Chính đời sống cầu nguyện của các nhà truyền giáo đã chứng minh điều đó. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đó chính là Chúa Giêsu đã làm, và Chúa Giêsu mời gọi mỗi người trong chúng ta hãy bước vào và sống cuộc đời của chúng ta. Làm sao một ngày của chúng ta làm việc để chúng ta bắt chước Chúa, đem tin mừng của Chúa đến cho mọi người, giúp đỡ mọi người, và nhất là sống đời cầu nguyện. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta chuẩn bị đón mùa xuân Giáp Thìn, thời điểm cuối năm nhắc cho chúng ta lại những việc chúng ta đã làm. Cuối năm cũng là lúc chúng ta nhìn lại chặng đường đã đi qua, có những con đường lệch lạc được tô vẽ bằng những màu sắc hấp dẫn. Nhiều người muốn đi, có những con đường ngay chính nhưng phải ngang qua cửa hẹp, ít người muốn vào. Người tin Chúa cần phải cẩn trọng vì có những ngã rẽ làm chúng ta đau khổ suốt đời. Năm Quý Mão sắp qua, có biết bao biến động do thiên tai và nhất là do bệnh dịch COVID cũng như chiến tranh ở Ukraine và Trung Đông. Phải chăng đây là những dấu chỉ thời đại nhắc nhở cho chúng ta suy tư về sự mỏng giòn của kiếp con người? Những dấu chỉ thời gian này cũng mời gọi chúng ta có trách nhiệm hơn đối với tha nhân, với môi trường và với thiên nhiên vũ trụ. Đừng đổ lỗi cho Chúa như một người vô thần. Trái lại, hãy nhận ra quyền năng của Chúa xuyên qua những hiện tượng xảy đến trong cuộc sống. Lời Chúa mời gọi chúng ta hãy có cái nhìn tích cực về cuộc sống hôm nay, kính thưa quý bà và anh chị em. Bởi lẽ giữa những thử thách, chông gai và bon chen tính toán, tình yêu của Chúa vượt lên trên tất cả. Những nhỏ nhen sẽ qua đi, và tình yêu tồn tại. Đừng luôn than phiền về những xung quanh thiếu thiện cảm. Chúng ta hãy tự xét mình xem mình có tạo được thiện cảm với những người khác hay không. Đừng quá chú trọng đến những thất bại chúng ta gặp trên đường đời, nhưng hãy nhớ đến những thành công nho nhỏ bạn đã có đạt được. Như người Mỹ thường nói, count your blessing. Đừng bất mãn với những cuộc đời đen tối. Hãy vui mừng vì xung quanh chúng ta có biết bao nhiêu những người bạn, những người giúp đỡ chúng ta. Người tin Chúa còn vui mừng vì luôn được Chúa chở che, dìu dắt, thương yêu trên mọi nẻo đường. Hãy yêu mến cuộc sống hiện tại và hãy chuyên cần làm việc thiện, vì tất cả những gì tốt lành chúng ta làm ở đời này sẽ theo chúng ta đến cõi trường sinh. Ước chi ngày hôm nay chúng ta biết quý trọng những người xung quanh, vì họ là những người Chúa gửi đến cho chúng ta để đồng hành, để cùng làm việc với chúng ta trên con đường về quê trời. Như thế hạnh phúc chẳng ở đâu xa mà ở ngay bên cạnh và chung quanh chúng ta. Hạnh phúc không phải là một đích điểm mà là một cuộc hành trình. Chúng ta hãy cầu xin Chúa để cho chúng ta bước vào năm Giáp Thìn bay cao như một con rồng luôn luôn bay trên trên không. Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em và toàn gia quyến mùa xuân tràn đầy ơn Chúa, vạn sự như ý và nhiều sức khỏe. Chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để Chúa luôn luôn là Chúa của mùa xuân, luôn ban cho chúng ta tất cả mọi sự trong lòng thương xót của Ngài. Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Thiên Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Xin kính chúc quý ông bà và anh chị em một đêm ngủ bình an trong tay Chúa và trong lòng thương xót của Ngài.
Kính thưa Cha, chúng con cảm ơn Cha rất là nhiều đã cho chúng con một bữa tiệc gọi là tiệc tất niên thịnh soạn. Lời Chúa mà Cha chia sẻ cho chúng con ngày hôm nay là vô cùng là tuyệt vời và thấm thía. Thế và trong thời điểm cuối năm này, chúng con hiểu rằng chúng con cần phải nhỏ bé, cần phải trở nên như trẻ nhỏ để đón nhận những ân sủng đặc biệt của Chúa, để được Chúa dùng như cây vứt chì trong tay Chúa. Chúng con sẽ làm nên những điều kỳ diệu trong năm mới Giáp Thìn sắp tới. Điều cơ bản nhất, quan trọng nhất là phải cầu nguyện làm sao để xin Chúa ban cho ơn sống như trẻ thơ, hoàn toàn thuộc vào lòng thương xót của Chúa. Con kính chúc Cha một năm mới Giáp Thìn này được tràn đầy ơn Chúa, và qua những tâm tình chia sẻ của Cha, nhiều người khác sẽ được đón nhận được niềm tin và vững bước đi lên con đường mà Chúa đã chọn, đó là con đường thập giá, con đường đi về thẳng thiên đàng. Và kính thưa quý ông bà anh chị em, như Cha nói hồi nãy, đây là những thời điểm cuối năm, thời điểm Giáp Thìn, thời điểm mà đã mình nhìn lại chặng đường mình đã đi ngang qua. Thì bây giờ tất cả những gì mình đã làm trong năm qua, có những điều rất đẹp lòng Chúa và có những điều mà Chúa rất buồn khi mình có những lỗi lầm, có những điều là trái lại ý của Chúa. Thì năm mới này mình quyết tâm sửa đổi, để quyết tâm làm cho cuộc đời mình sống động hơn, những thước phim cuộc đời của mình hấp dẫn hơn, và cứ thế mà thẳng tiến về thiên đàng. Kính chúc quý ông bà anh chị em chuẩn bị thật chu đáo cho những ngày Tết sắp tới bằng cách là nhìn lại quãng đường đã đi và quyết tâm sửa lại những quãng đường nào còn quanh co gồ ghề để thẳng bước về thiên đàng viên mãn. Amen.
Lạy Chúa ban yêu thương,
sao trái tim con đã bao lần còn đây hờ hững. Lạy Chúa dạy con yêu thương, dạy con yêu thương cho hòa bình và người muôn phương. Khi tôi buồn chán mới biết nỗi đau nơi người thất vọng, khi tôi mù tôi sẽ hiểu bóng đêm bao sợ hãi, khi tôi cô đơn mới thấy xót xa với người cô quạnh, khi tôi thất vọng đời tôi thâu nỗi chờ mơ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.